Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chiều hôm nay ngày 27 tháng 7 năm 2013, đề tài mà chúng tôi chọn trình bày chiều hôm nay là Đức Phật trong ta. Đức Phật là một vị Phật, và Đức Phật trong ta ở đây chúng tôi muốn ám chỉ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là Đức Phật lịch sử. Chúng ta có hai khái niệm. Một là Đức Phật tôn giáo, hai là Đức Phật lịch sử. Đức Phật tôn giáo thì thể hiện niềm tin của chúng ta đối với Phật. Và Đức Phật lịch sử là chúng ta nhấn mạnh đến cái niềm trí tuệ của chúng ta đối với Đức Phật. Là Đức Phật trong ta hay là vị Phật trong ta, là chúng tôi muốn đề cập đến Đức Phật lịch sử. Và Đức Phật là một vị Phật, mỗi người chúng ta cũng là Phật. Nhưng mà hiện nay thì nó chưa phải là Phật, mà chúng ta còn thêm một từ nữa mới đủ. Mỗi người chúng ta là một vị Phật tử. Không chứ tử nữa, đúng không? Đó là mỗi vị chúng ta là một vị Phật tử. Còn nếu Phật không chưa đủ mà như vậy chúng ta có cái gen của Phật trong đó, có cái gen Phật trong đó. Vì Đức Phật là Đức Phật, là Phật, còn chúng ta là Phật tử, là con của Phật. Chúng ta được là sử dụng cái từ Phật trong chữ Phật tử. Cho nên vị Phật trong ta là mỗi người chúng ta là một người Phật tử. Và Đức Phật trong ta, đó là Đức Phật lịch sử. Thì thông qua cái bài giảng này, chúng tôi muốn nói đến Đức Phật lịch sử trong mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta nhìn Đức Phật là Đức Phật lịch sử thì cái niềm tin chúng ta nó không khó thay đổi, nó không thay đổi hay là khó thay đổi. Còn nếu chúng ta nhìn Đức Phật là Đức Phật tôn giáo, Đức Phật của niềm tin, của sự quyền bí, thì có khi chúng ta sẽ thay đổi. Thì cần có niềm tin thì chúng tôi có Phật, đó là Đức Phật tôn giáo. Nhưng mà niềm tin không, nếu chúng tôi tin là có Đức Phật lịch sử thì chúng tôi phải có trí tuệ. Cho nên cái vị Phật trong ta là mỗi người trong ta phải có trí tuệ. Vì bản thân chữ Phật trong tiếng Pali gọi là Buddha, nó có gốc từ là Bút, động từ nó là Buddhati, là trí tuệ. Và danh từ nó là Buddha, và phiên âm là Bụt. Cho nên mình có chữ gọi là đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Thì chữ Bụt đó nó phiên âm từ chữ Buddha hay là Bụt hay là Bụt. Còn chữ Phật là cái từ của tiếng Hán Việt. Như vậy Đức Phật trong ta ở đây tức là cái vị Bụt ở trong mỗi người chúng ta. Và chữ Bụt ở đây hay là trí tuệ ở đây tức là Đức Phật có nghĩa là Phật, có nghĩa là trí tuệ. Cho nên người nào trong chúng ta có trí tuệ thì người đó có Phật, có cái chất Phật đó. Mà muốn thành tựu được trí tuệ thì phải thông qua ba con đường. Con đường thứ nhất là trí tuệ phát sanh do nghe, do lắng nghe. Lắng nghe thật và chánh pháp, lắng nghe Phật pháp. Gọi là Sutta Maya Panya, là trí tuệ phát sanh do nghe Phật pháp, do nghe pháp. Thứ hai, con đường thứ hai là Chintaya Maya Panya, là trí tuệ phát sanh do suy nghĩ, gọi là trí tư. Phần thứ nhất là trí văn, là trí do nghe, văn là nghe, đó là gọi là mình có câu thành ngữ là văn kinh thính pháp, là nghe kinh nghe pháp. Thính cũng là nghe mà văn cũng là nghe. Trong cái câu chữ Hán là văn trung thinh phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sinh. Văn trung thinh, nghe tiếng chuông, phiền não khinh, phiền não nhẹ, trí tuệ trưởng, trí tuệ phát sanh, phiền não khinh. Văn trung thinh phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sanh. Bồ đề tức là cũng là giác ngộ, sanh ra, phát sanh ra. Thì chữ trí văn ở đây là trí do nghe. Tức là ở đây cái điều kiện để trở thành Phật, một trong những điều kiện để là Phật tử hay là trở thành Phật là phải có trí văn, là trí do nghe. Những cái buổi tọa đàm hoặc là thuyết pháp như này để giúp, để tạo điều kiện cho mọi người chúng ta có được cái trí văn. Thứ hai là Chintaya Maya Panya, là trí tư. Trí tư là trí do phát sinh do suy nghĩ. Mà suy nghĩ đây không phải là mình suy nghĩ theo kiểu cái dạng là fantasy. Fantasy tức là tưởng tượng, không phải. Ở trong tiếng Pháp nó dùng từ fantasy tức là tưởng tượng. Mà cái suy nghĩ đây là dựa trên cái đã nghe. Dựa trên cái mình đã nghe, mình suy nghĩ trên cái đó. Chứ không phải mình suy nghĩ với hình thức là mình tưởng tượng ra cái điều này điều kia rồi mình suy nghĩ. Cho nên chúng ta muốn có suy nghĩ đúng hay là suy nghĩ chân chánh, hay là chánh tư duy, Samma Sankappo, thì chúng ta phải có nghe kinh, nghe pháp, gọi là những lời dạy Đức Phật. Pháp là những lời dạy Đức Phật. Pháp trong trong Phật học thì nó có nhiều nghĩa. Pháp là dạng pháp và các pháp, tất cả là pháp. Nhưng mà pháp có nghĩa là teaching of Buddha, tức là lời dạy của Phật. Thì mình nghe pháp rồi mình suy nghĩ những lời dạy Đức Phật thì lúc đó là trí từ. Và điều thứ ba, con đường thứ ba để mình thành tựu trí tuệ, để trở thành Phật, đó là trí tu, gọi là Phāvana Mayabhanya, là trí tuệ phát sanh do tạo ra cái sự tu tập, do tu tập mà có. Chữ Phāvana trong tiếng Anh nó dịch là develop, development, tức là sự phát triển, sự phát triển tâm linh, cái tâm của mình. Thì chữ tu tập ở đây có nghĩa là mình thực hành, mình tu tập, mình tu tập trên cái mình đã nghe, nghe đúng, và trên cái mình suy nghĩ đúng. Và cái suy nghĩ này dựa vào cái nghe đó, và mình tu tập mình dựa vào cái nghe và cái suy nghĩ đúng, thì mình tu tập. Cho nên gọi là trí tuệ phát sanh. Trí tuệ phát sanh do mình tu tập. Thì chữ trí tuệ trong chữ Bút, ta là chữ Bụt hay là chữ Bút Thá, hay là động từ Bút Cha Tí, có nghĩa là trí tuệ. Thì quý vị muốn thành Phật thì quý vị phải tu tập cái ba trí tuệ đó. Cho nên mỗi ngày mình nghe một bài pháp, một bài kinh, mình đọc một bài kinh, bài pháp, và đọc một bài kinh, bài pháp, mình thấm nhuần những lời dạy Đức Phật, thì đó là trí văn. Cho nên nhất thiết là mình phải nghe trực tiếp, mà mình đọc cũng được, hoặc là qua những cái băng đĩa cũng được, nhưng cái người nghe phải chọn lọc, chọn lọc những cái tài liệu mà mình đọc, và chọn lọc những cái điều mình được nghe. Theo trong sử học thì người ta có phân loại tài liệu bậc 1 hay là tài liệu gốc, tài liệu bậc 2, tài liệu bậc 3. Thì khi mình tiếp cận với một tài liệu nào đó thì mình phải tốt nhất là tiếp cận tài liệu bậc 1, tài liệu gốc. Bởi vì tài liệu bậc 1, tài liệu gốc nó phản ánh trung thực những lời dạy Đức Phật. Cái độ chính xác nó không phải 100%, nhưng mà nó là tốt hơn tài liệu bậc 2 và tốt hơn tài liệu bậc 3. Nếu một người mà làm một cái bài văn, một cái tiểu luận, một cái luận văn mà họ chỉ dẫn chứng tài liệu bậc 2, bậc 3 thì chắc chắn họ không đạt yêu cầu. Họ không có đạt được cái điểm mà có thể gọi là đậu được. Mà cái người này họ phải dẫn chứng được tài liệu bậc 1. Cho nên đây chúng tôi muốn nói thêm, cái này phần nói thêm. Chứ đúng ra bài pháp này không nói cái này, nhưng mà xem như là khuyến mãi trong bài pháp. Để khi bị chọn, khi bị tiếp xúc cái tài liệu, thì quý vị phải tiếp xúc được tài liệu bậc 1. Thì cái thẩm quyền của nó mới cao được. Có khi tài liệu bậc 1 thì nó cũ kỹ, giấy thì nó màu vàng, có khi nó rách. Nhưng có khi tài liệu bậc 3, bậc 4 á, thì nó là một cái tài liệu rất là hoành tráng, rất là trang trọng, vì simili, giấy tốt, vân vân. Rồi mình lại cứ tưởng cái đó là tốt nhất, tại mình thấy cái yếu tố vật chất của nó tốt. Nhưng mà không, nó không phải tài liệu bậc 1. Hiện nay những lời dạy Đức Phật mà các học giả trên thế giới người ta trân trọng, đó là bản kinh được viết trên lá buông và đang lưu trữ tại Tích Lan, Sri Lanka, bằng tiếng Bali. Thì bản kinh này á, nó vẫn còn, nó là quốc bảo của quốc gia Sri Lanka, mà người ta quý lắm. Chỉ có tổng thống mới ra lệnh mới được mở cửa thôi, chứ còn bình thường là không được. Cho nên bây giờ mình in những cái tài liệu sau này, những cái bài viết của các vị học giả, các nhà nghiên cứu, các vị sư thầy sau này, rồi có khi có những thí chủ họ cúng dường, rồi in thành những cái tài liệu rất là quý giá, rất là giá trị về vật chất, nhưng mà đứng về phương diện tài liệu thì cái đó nó không bằng cái tài liệu quận 1. Cho nên chúng tôi muốn nói để gì suy nghĩ thêm là khi tiếp xúc thì phải cẩn thận, và chúng ta cũng không phải dành nhiều thời giờ để đầu tư vào cái việc nghe kinh thính pháp mà tài liệu quận 1, để mình mở được cái trí tuệ và trí văn. Rồi khi mà chúng ta có được cái trí văn rồi thì chúng ta mới phát huy được trí tư. Còn một cái người mà không có trí văn thì làm sao mà phát triển được trí tư được? Còn nếu họ suy nghĩ đó là một cái sự suy nghĩ cá nhân của họ thôi, không bảo đảm được, nó không bảo đảm được. Ông bà có nói câu là biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, đúng không? Hay mình có câu là biết đến đâu tâu đến đó. Có nhiều khi mình biết có 5-3 chữ mà mình nói mình biết nhiều quá. Rồi tại vì cái tên tuổi mình nó lớn. Rồi nhiều khi mình, nhưng mà thật sự là đứng về thẩm quyền khoa học á, thì cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Chứ không phải cái người đó có thương hiệu lớn, tên tuổi lớn, người đó nói đúng. Chân lý nó là chân lý, dầu người ăn mày nói, nó cũng là chân lý. Dầu đại gia, nghĩa là tiền rừng bạc biển nói, nó cũng là chân lý. Chứ không phải là cái người có tiền nói là chân lý, mà cái người không có tiền nói là không chân lý. Đó. Mình phải hiểu được cái chuyện này nữa để mình trân trọng. Kính thưa quý vị, như vậy chúng tôi giải thích chữ Phật. Vì trong cái đề tài là Đức Phật trong ta, thì chúng tôi giải thích chữ Phật nghĩa là vậy. Thứ hai, thì chúng tôi trình bày Đức Phật trong ta là dựa vào cái lịch sử tóm tắt của Đức Phật để xem coi là chúng ta sẽ rung động được cái tần số nào trong cuộc đời Đức Phật. Thì chúng ta có Đức Phật trong ta. Thứ nhất là chúng ta có niềm tin với Phật, là Đức Phật lịch sử, đương nhiên có rồi. Thưa quý vị, là chúng tôi nói rằng nếu ai mà bảo tôi bỏ Phật, một là bỏ Phật, hai là bắn tôi chết, thì tôi xin chấp nhận bị bắn chết, chứ tôi không bỏ Phật. Chắc chắn vậy. Thì Đức Phật trong ta là có rồi đó, có rồi đó. Yếu tố nhất là chúng là mà nếu vị nào có một cái niềm tin vậy, bằng trí tuệ vậy, thì quý vị có Đức Phật trong ta chắc chắn. Đứng về phương diện Đức Phật tôn giáo thì khi chúng ta từ trần, chúng ta sẽ được Phật rước, đứng về phương tôn giáo. Nhưng có niềm tin với Phật mà. Hồi xưa Matha Kundalí là con của một ông đại gia rất là giàu có trong thời Đức Phật. Nhưng mà ông đại gia này cũng có một cái bệnh rất nặng, đó là bệnh bỏng sẻn, keo kiệt. Có tiền mà không dám xài, con bệnh mà không dám rước thầy thuốc. Thì cuối cùng đó là ông đi hỏi thăm ông người thầy thuốc này thầy thuốc kia coi cái là bệnh đó là trị thuốc như thế nào. Ông về ông tự ông chào bào chế luôn. Mà khi ông con người con uống thuốc vào, càng uống thì càng bệnh thêm. Mình đâu phải có chuyên môn đâu mà trị bệnh được. Rồi khi mà con ông mà bệnh như vậy đó, thì ông sợ để trong nhà, rồi ta đến thăm viếng mới công tốn nước trà, nước ngọt. Rồi ông khiêng ra ở ngoài hành lang ông để. Ai mà đến thăm á, thì chỉ đến đứng coi nhìn chút xíu hỏi thăm rồi đi về thôi, khỏi tốn nước, nước suối. Đó. Thì một hôm Đức Phật ngài sau khi thiền định độc cư vào buổi sáng, ngài nhìn ngài thấy chúng sanh nào có duyên với ngài tế độ, thì ngài thấy cái ông thanh niên để con của ông bá hộ này á là có duyên. Và ngài biết rằng hôm nay cái anh thanh niên này sẽ chết. Cho nên ngài mới đến. Ngài đi khất thực rồi đi ngang đó ngài đến. Đến để cho mắt tháng của Đức Lý gặp Đức Phật để có phát khởi cái niềm tin để khi chết thì sẽ được sanh vào cõi trời. Thì thưa quý vị, lúc bấy giờ Đức Phật này đến thì mắt tá của nó lý bệnh nặng dữ lắm, tay chân yếu dần rồi, không có thể nào gọi là đứng dậy để mà đón rước Đức Phật được. Thì dùng những cái sức tàn sức kiệt còn lại đó, đưa tay lên chấp tay hướng về Đức Phật. có niềm tin trong sạch, cung kính Đức Phật, và lúc đó cũng từ trần, cũng tắt thở. Và tức khắc sanh lại là một chàng thanh niên, một vị chư thiên, vị thiên nam, hào quang sáng chói, ở trong một cái cung điện rất nguy nga ở trời. Và lúc bấy giờ là xuống trở lại cái ngôi nhà của mình để mà tìm cách đi tiếp độ cho người cha. Thì câu chuyện nó dài dòng lắm, nhưng mà chúng tôi không có nói thêm nữa. Thì chỉ cần có một cái niềm tin như vậy thôi đó, thì chúng ta cũng được sanh cõi trời rồi, cũng sanh làm người rồi. Cõi trời là cao hơn người nữa. Cho nên đối với chúng tôi là chết, chấp nhận chúng tôi chết thì chết. Thì bảo chúng tôi không, đừng có tin Phật, bỏ Phật đi, đừng tin Phật nữa. Nếu không tôi bắn ông chết thì tôi chấp nhận tôi chết. Bây giờ tôi chết thì tôi cũng sanh cõi trời được. Còn nếu tôi không tin Phật, tôi chết thì tôi sẽ xa đọa, chắc chắn vậy đó. Thì nếu quý vị mà giữ được cái niềm tin này từ đây đến già đến chết thì quý vị sẽ là một cái người may mắn, bỏ cái thân đất này để lấy cái thân vàng, bỏ cái thân bệnh hoạn này để lấy cái thân mạnh khỏe, bỏ cái thân xấu xí này để mà đạt được cái thân đẹp đẽ. Chỉ cần niềm tin thôi, mà nếu niềm tin này được pha thêm cái trí tuệ nữa thì còn tuyệt vời nữa. Cũng giống như một cái ly nước, nước trắng, bây giờ mình bỏ cà phê vào rồi bỏ ít sữa nữa thì nó thành ly cà phê sữa. Thì tự nhiên cái ly nước này nó có giá trị. Và nếu như cái tâm mình có niềm tin với Phật, đó là tâm thiện, tâm lành, mà nếu có thêm được trí tuệ nữa thì càng hay, càng tốt. Do đó Đức Phật ngài mới dạy: các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dõi bóng vui liền theo sau. Mano bhupang gama dhamma mano sitha mano maya mana sache basannena phasativa karotiva tato nang sukhaman veti chak chaya va anabhayini. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ tâm tạo tác, nếu nói hành động với tâm tư trong sạch, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Thì chàng thanh niên này chỉ có cái hành động trong sạch, đó là cái tâm trong sạch với Phật, ý trong sạch với Phật, và có cái thân trong sạch với Phật là thể hiện cái sự cung kính bằng cái tay, bằng cái thân mình, thân là bằng cái khẩu, là cái lời nói yếu ớt cuối cùng mà thể hiện cái sự cung kính Phật. Chẳng hạn tại sao quý vị nói mô Phật? Mô Phật là gì? Mình gặp nhau, mình chào nhau, mình cũng mô Phật. Chữ mô đây có nghĩa là nam mô, với tắt về chữ nam mô. Nam mô có nghĩa là cung kính. Phật là Phật, nam mô Phật là cung kính Phật. Mình làm chuyện gì mình cũng nhớ Phật, mình gặp nhau mình cũng nhớ Phật, đúng không? Nam mô Phật tức là cung kính Phật. Và chữ mô đây không phải tiếng Việt, mà cũng phải chữ Hán, mà tiếng Bali, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ cổ đại. Chữ nam mô, chữ mô Phật nó tắt từ chữ nam mô, và người ta đọc tắt là mô, bỏ chữ nam. Mô Phật là kính Phật. Giờ quý vị nhớ, làm gì làm, mô Phật, và nhớ cái chữ mô Phật có nghĩa là cung kính Phật. Mà khi nếu mà lúc đó nào đó mình tắt thở thì mình sẽ có phước giống như cái ông thanh niên Mata Kundalini này. Thì kính thưa quý vị, lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử một con người, một con người. Chúng tôi đang nói về Đức Phật trong ta. Và Đức Phật, đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử một con người. Thì Đức Phật Thích Ca, Nam Mô Bụt Tha Giá, là Nam Mô là cung kính Bụt Tha Giá đến với Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô là cung kính Bổn Sư, là thầy của tôi, Thích Ca là dòng Thích Ca, Mâu Ni là Sắc Gia Mâu Ni, tức là Thích Ca Mâu Ni, một cái tên của Đức Phật. Chữ Mâu Ni có nghĩa là vị tu sĩ, vị thánh. Thích Ca là dòng Thích Ca. Thích Ca Mâu Ni tức là vị tu sĩ bậc thánh, dòng họ Thích Ca. Năm 2012, chúng tôi có dịp đến Campuchia dự cái hội thảo văn hóa châu Á, thì có gặp một vị sư mà là dòng họ Thích Ca ở Nepal mà qua dự cái hội thảo đó. Và chúng tôi rất là hoan hỷ, tại vì mình nghe dòng họ Thích Ca lâu rồi, nhưng mình chưa tiếp xúc được cái người dòng họ Thích Ca. Thì cái ông sư này á, ổng là con cháu chắc cũng cả bao nhiêu đời á của dòng họ Thích Ca. Rồi mình thấy mình với ổng nó có một cái gì đó nó gần gũi lắm, nó thân thiện dữ lắm. Tại mà vốn dĩ là mình đã kính trọng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, mình gặp một cái người mà dòng họ Thích Ca nữa, Sắc Giá nữa, thì mình hoan hỷ quá đi. Lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử của một con người. Và thứ nhất, Đức Phật Thích Ca có thật và là lịch sử một con người. Một con người. Như vậy, vị Phật trong ta là gì? Thứ nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong tâm chúng ta. Thứ hai, Đức Phật là một con người, chúng ta cũng là một con người. Cái yếu tố quan trọng nhất, Đức Phật là con người, chúng ta cũng là con người. Cho nên chúng ta có khả năng thành Phật. Cái gen Phật trong ta nó có đó, nó có. Nó chưa thể hiện, nhưng mà nó có. Cái chất Phật trong ta nó có. Vì Đức Phật là con người, chúng ta cũng là con người. Đức Phật có khả năng thành Phật, đã thành Phật. Và chúng ta cũng có khả năng thành Phật. Đúng không? Những người đang ngồi đây là những con người. Đúng không? Và Đức Phật Thích Ca cũng là con người. Như vậy chúng ta cùng một mẫu số chung với Đức Phật Thích Ca. Đó là con người. Quý vị tự chúc mừng mình đi. Đúng không? Chứ nếu như mình xem Đức Phật là Đức Phật tôn giáo, thì khoảng cách nó xa dữ lắm. Mình vó tới không được. Thấy không? Và đây là lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chứ không phải là lời phát biểu của chúng tôi nữa. Lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử của một con người. Của một con người. Cho nên chúng ta cũng là con người. Như vậy là Đức Phật, vị Phật trong ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc nào cũng ở trong người mình. Và mình không bao giờ bỏ. Ai bắn mình chết cũng chịu, không bỏ. Thứ hai, Đức Phật là con người, chúng ta cũng là con người. Và chúng ta cũng có khả năng thành. Và Đức Phật là một con người, nhưng nhờ công phu tu tập bản thân, nhờ công phu tu tập bản thân, đã trở thành một con người hoàn thiện. Một con người hoàn thiện. Một con người hoàn thiện trong tiếng Anh nó dịch gọi là perfect one. Perfect one. Đức Phật là một con người hoàn thiện, người hoàn toàn. Perfect là hoàn toàn, quanh là một con người. Đó. Đức Phật là một con người hoàn thiện. Mà muốn hoàn thiện được nhờ công phu tu tập. Nhờ công phu tu tập, vậy thôi. Và quý vị cũng là người công phu tu tập đúng không? Trưa nay không có dám ngủ trưa, quý vị đến sớm hơn thầy nữa. Thầy cũng đâu ngủ trưa đâu. Như vậy công phu tu tập có, đúng không? Cái chỉ số về tu tập của mình có rồi đó. Có. Mình ráng, mình cố gắng, mình nghe. Mình nghe đến, mình nghe một bài thuyết pháp hai tuần một lần. Mình đến, mình nghe. Đó là mình nỗ lực tu tập. Và để khi đến đây nghe thì mình phải nhịn ngủ. Đúng không? Mình nhịn ăn. Thế là như hôm nay có bạn bè mời mình đi ăn kéo dài ra mình không dám ăn. Nhịn ăn. Rồi nhịn ngủ. Đúng không? Rồi nhịn nói nữa. Trước đây mình là cũng thuộc dạng ấy là... có thương hiệu về nó nhiều. Nhưng bây giờ mình vô đây mình ngồi cái im ru, không có ai nói gì trời. Mình nhịn nói. Đó là công phu tu tập. Đúng không? Trong giờ phút này chắc chắn quý vị không làm ai buồn hết. Trong giờ phút này quý vị cũng không có nói những cái lời nói làm cho mình đay nghiến khó chịu, hoặc là người khác đay nghiến khó chịu. Đó là mình tu tập. Tu tập trong từ 1 giờ đến bây giờ. Bây giờ là 2 giờ 15.
mình có tu tập.
Rồi nếu không thì mình sao? Mình có những cái lời nói, nhưng mà lời nói đó làm cho cái người ta đau khổ, lời nói đó làm cho người ta quan trái, lời nói làm cho người ta phiền não, lời nói làm cho người ta chảy nước mắt, đúng không? Lúc đó mình không có tu tập. Như vậy trong giờ phút này chúng ta tu tập cái khẩu. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cái cay? Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi? Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Cho nên quý vị tu được cái khẩu đó là công phu tu tập. Quý vị thấy Đức Phật này có nói nhiều không? Có không? Quý vị hỏi vì trả lời đi. Đức Phật này có nói nhiều không? À, Đức Phật đó mà. À, cái cô này có nói đâu biết đâu nói. Đâu biết mà trả lời. À, nhưng mà mình đọc lịch sử Đức Phật mình biết chứ. Còn nếu mà Đức Phật nói nhiều là có nhiều chuyện. Thế nào cũng sanh chuyện và có phải trong cái lịch sử phải ghi lại chứ. Mình thấy Đức Phật này có nói nhiều không? Không. Mình hơn Phật ở chỗ mình nhiều chuyện. Mình nói nhiều. Đúng không? Mình hơn Phật chỗ đó đó. Cho nên bây giờ mình phải muốn thành Phật, phải công phu tu tập về cái khẩu. Tu tập về cái khẩu thôi. Đúng không? Tu hành giả. Tu hành là gì? Tu hành giả tu cải hành vi xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả. Hành trụ tọa ngọa yếu cung kính, thiết thọa yếu hòa bình khiêm tốn, ý bất tham sân si, thân bất sát đạo dâm, khẩu bất lưỡng thiệt, bất vọng ngữ, bất ác khẩu, bất ỷ ngữ, bất khiết khuân tủ đẳng, thị vi tu hành. Tu hành là gì? Công phu tu tập là vậy đó. Đó là tu hành giả tu cải hành vi xả thủ thiện. Tu hành là thay đổi, cải đổi cái hành vi, xả ác thủ thiện, xả bỏ cái ác, nắm giữ cái thiện. Thủ là nắm giữ. Ly tục tùng đạo giả, xa lìa thế tục, tùng theo đạo giải thoát. Thấy không? Bây giờ quý vị ngồi đây một tiếng, hai tiếng đồng hồ, quý vị đạt được cái yêu cầu là ly tục tùng đạo giả. Đúng không? Chắc chắn ấy. Quý vị nghe những cái bài pháp, đọc những bài kinh, vân vân, thì lúc này mình đâu có theo thế tục. Cho nên cái ý kiến của thầy là gì? Chúng ta tu từng phần, rồi sau đó chúng ta mới trở thành tu toàn phần được. Còn quý vị mà tự ti mặc cảm nói mình tu không tới đâu thôi, tới đây làm chi, mất công mất thì giờ, cũng được bao nhiêu. Nhưng kiến tha lâu đời tổ, có công mài sắc có ngày nên kim, đúng không? Cho nên có nhiều khi những cái buổi sinh hoạt, những buổi tu tập như thế này, mình thấy nó đơn giản, nó nhẹ, nhưng mà công phu rất lớn. Bây giờ thấy mình gieo một cái hạt giống thôi, một hạt giống thôi, một cái hạt xoài thôi, một trái xoài thôi, mà nó ra một cây xoài, nó ra nhiều trái, ăn nhiều đời, đời cha mình ăn, đời con mình ăn, đời con mình ăn, thấy không? Chớ khinh thiện nhỏ không hành, rằng không kết quả như mình ước mơ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Trí nhân đức hạnh tròn đầy, cũng do tạo trữ lâu ngày mà nên. Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Cho nên những cái việc nhỏ thôi, nhưng mà những giọt nước từ từ nó, cái bình nó cũng đầy. Không nên xem thường điều thiện, nói rằng nó không đến gần ta. Từng giọt nhỏ rơi xuống lâu ngày cũng đầy cái bình. Do vậy người kia tích cực làm những việc lành việc thiện, ngày kia sẽ được việc lành việc thiện thấm nhuần trọn vẹn. Nên trong lúc mà một tiếng hai tiếng hồ này là ly tục tùng đạo giả. Ly tục là gì? Ly là xa, là diễn ly là xa lìa. Tục là thế tục, tùng là theo, đạo là đạo giải thoát. Đạo là bát chính đạo. Đạo là không nói dối, không nói, không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Đúng không? Trong giờ phút này đâu có ai uống rượu, đâu có ai sắc sánh, đâu ai nói dối. Có thể chiều nay quý vị đi đám cưới quý vị có thể uống, nhưng mà lúc này là quý vị bảo đảm không có. Mình tu cái đoạn này thôi, còn đoạn sau tính sao. Đúng không? Nó vậy đó. Gọi là mình tu từng phần, sau đó nó mới được toàn phần được. Còn bây giờ một lúc mình tu hoàn toàn tôi không nói, tôi không nói. Đúng không? Cho nên là gọi là phấn đấu trở thành một con người hoàn thiện. Mà muốn hoàn thiện gọi là perfect one á, muốn hoàn thiện á thì không phải tự nhiên mà hoàn thiện liền. Từng phần kiếp này tu một chút, kiếp sau tu một chút, kiếp sau tu một chút nữa. Còn bây giờ mình muốn tu hoàn toàn tu không nổi. Chẳng hạn như bây giờ bảo cái gì cạo đầu xuất gia giống như thầy ngồi đây là được không? Được không? Làm nổi không? Đúng không? Đó. Tại vì cái duyên mình chưa đủ. Mình muốn nhưng mà chướng duyên nó còn nhiều quá. Cái tâm mình nó phát ra rồi, mình phát tâm rồi, nhưng mà những cái chướng duyên nè, chồng mình, vợ mình, con mình, cháu mình, cháu nội, cháu ngoại mình, cháu chắc mình, nó chưa cho mình đi. Đúng không? Tâm mình muốn rồi đó. Nghe ông thầy nói vậy là hoan hỷ rồi, muốn rồi, nhưng mà hiểu ra rồi, nhưng mà thực hiện chưa được. Là cái duyên nó chưa đủ. Liên tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngoại yếu cung kính, đi đứng nằm ngồi phải khiêm tốn, phải nghi trang nghiêm, phải chánh niệm, thiết thọ yếu hòa bình khiêm tốn, nói năng phải ôn hòa, phải hoan hỷ. Ý bất tham sân si, tâm không có tham có sân cái si. Mà muốn tâm không tham sân si ấy, thì mình phải tạo điều kiện sống trong một cái môi trường mà cái môi trường nó không có tham sân si. Chứ mình muốn là một chuyện mà môi trường nó không đáp ứng được, nó không thuận lợi thì tham sân si nó vẫn xuất hiện. Mình chưa thành Phật mà, cho nên tham sân si nó vẫn đến. Cho nên ông bà có nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm. Hôm nay quý vị đến đây là giống như đến cái làng nhang ấy. Nhưng mà xuống tầng trệt là sớm chài. Đúng không? Xuống tầng trệt là ăn uống. Ăn thì món này ngon, món kia không ngon. Thích thì mình tham, không thích thì mình sấn. Nhưng mà ngồi đây thì có gì đâu mà tham sấn. Đâu có món nào đâu mà tham sấn. Chỉ có món ăn pháp của ông sư này thôi. Chỉ có trí tuệ thôi, từ bi trí tuệ thôi. Thấy chưa? Sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm. Từng này á thì là làng ngang, từng dưới là sớm chài. Vậy thôi. Cho nên cho nên những người nghe pháp phải lên từng này. Còn những người ăn xuống từng dưới. Cho nên mình phải đến một cái môi trường mà cái môi trường nó phải tu mới được. Mình có một câu nữa là gì? Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với chồng thì mặc áo đầm. Đúng không? Tôi suy nghĩ gì đó. Đó. Nó cũng là con người của mình. Nhưng mà đi với Phật, đi với thầy sư thì mặc áo tràng. Đúng không? Trang nghiêm thanh tịnh lắm. Mà đi với ông chồng không lại mặc áo tràng. Có sao được. Còn đi đám cưới mặc áo tràng vô ta đuổi về sớm. Cho nên cái người chúng ta phải chủ động, tức là phải tìm cái môi trường tu để mà tu. Mình tu được lúc nào hay lúc đó. Chứ không phải là mình hoàn toàn được. Mà nhất là chúng ta đang là cái người tập tu. Tập tu. Như vậy Đức Phật trong ta, khi chúng ta tu, chúng ta có Phật. Khi chúng ta không tu, chúng ta không có Phật. Vậy thôi. Và thậm chí ta có ma cái bệnh. Ở trong kinh có ghi lại có 5 loại ma. Bởi vì muốn không tôi chỉ cho gì gặp. Muốn không? Muốn rồi. Có 5 loại ma. Thứ nhất, phiền não ma vương. 5 loại ma vương. Nó có loại 5 loại ma vương. Thứ nhất là phiền não ma vương. Phiền não là loại ma. Nó vậy đó. Mà cái người nào có tâm phiền não, người đó đang sống với ma. Và không sống với ma, chính người đó là ma. thì lúc đó Phật trong ta không có. Tại vì đó là phiền não mà dược. Mà ra cái lệ xá. Cái lệ xá mà ra. Cái lệ xá là phiền não. Mà ra là mà dược. Là mà. Thì quý vị nào muốn thấy ma dễ lắm. Rất là dễ. Đó. Và nếu như mình phiền não là mình ma. Ông chồng mình phiền não là mời ma. Con mình phiền não là ma. Cha chồng mình phiền não là ma. Mẹ chồng phiền não là ma. Cha ruột phiền não là ma. Mẹ ruột phiền não là ma. Mình sống trong một thế giới ma. Như vậy Đức Phật trong ta có không? Không có. Làm sao có? Đúng không? Còn nếu như trường hợp mình không có phiền não thì mình không có ma. Mình có Phật. Không có ma. Cho nên thầy đề nghị quý vị mỗi người làm một cái bản. Một cái này là Phật tử là con của Phật vậy. Một cái này là ma tử con của ma. Đeo lên giống như cái ăn xin vậy. Cái phù hiệu á. Và sáng nay thầy dự cái hội trại là ban tổ chức ta có phát cho mỗi thầy một cái phù hiệu. Một cái mặt mà cái mặt này là để chứng minh hay để tôn đức chứng minh. Mặt sau là bỏ trống. Thầy tính để ghi thêm nữa là mặt sau là ma tử. Khi nào thầy khởi lên cái tham sân si thì lúc đó thầy là ma, là đệ tử của ma. Còn nếu thầy khởi lên một cái sự trong sạch, một cái niềm tin, một cái sự trí tuệ thì lúc đó thầy mới là Phật tử được. Đúng. Đó là phiền não ma dương. Rồi tử thần ma dương là chết cũng là một loại ma. Thì cái người chết rồi mình sợ lắm, sợ ma mà. Chư thiên ma dương có loại chư thiên mà họ quậy phá, họ không ủng hộ mình. Đó. Rồi ngũ quẩn ma dương, mỗi ngũ quẩn là một ma, là một loại ma. Ở nhà quý vị có bao nhiêu con người? 10 người không? Mỗi người là một ngũ quẩn là 5 quẩn, là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Ở nhà bao nhiêu quẩn? 10 quẩn. 10 quẩn là 10 ma, đúng không? Ngũ quẩn ma dương. Rồi pháp hành ma dương. Pháp hành đó là những cái pháp nó sanh lên, nó diệt, cũng là một loại ma dương. Ý bất tham sân si. Tu hành là gì? Đó là tâm không tham sân si. Thân bất sát đạo dâm. Thân không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu không nói dối, không nói lời đâm thập, không nói lời độc ác, không nói lời mắng nhiếc, không nói lời vô ích, v.v. Khiết quân tủ đẳng là không uống rượu và các chất say. Thị vi tu hành, đó là tu hành. Như vậy, lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử một con người nhờ công phu tu tập bản thân đã trở thành một con người hoàn thiện. Mà muốn trở thành một con người hoàn thiện thì thầy đã giới thiệu rồi. Tu hành giả, tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, không có. Và những cái điều này chúng ta có thể làm được. Và chúng ta có thể làm ở trong một khoảng thời gian ngắn hoặc thời gian dài. Đây là cái đề xuất của thầy. Chứ còn bắt quý vị làm cả đời này không bảo đảm được. Vì cái nghiệp mình còn nặng, nghiệp mình còn dày. Cho nên mình tu được 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Quý vị biết ông vua Phumibol mà hiện nay của Thái Lan á. Ông nay cũng là 90 tuổi, gần 100 tuổi rồi đó. Ông có 3 tháng tu ở trong cái chùa Hoàng Cung á, làm tỳ kheo. Như bao nhiêu tỳ kheo khác. Tù 3 tháng thôi. Rồi ông vua Sihanouk ở Campuchia mà ông tịch rồi đó. Ông cũng có thời gian làm sư. Ông tu. Và nhiều vị tướng lãnh, nhiều vị quan chức của các nước Phật giáo ở Đông Nam Á này á, họ cũng là cái người đã tu thời gian trong chùa. Và trong thời gian trong chùa đó họ tu hành giả, tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, liên tục tùng đạo giả, đúng không? Vì trong lúc ông tu 3 tháng thì ông vua đó ông đâu có được có cung tần mỹ nữ vân vân, có đó. Thì cái truyền thống của Phật giáo Nam truyền ở Nam Tông á, ở các nước Đông Nam Á này đó, thì họ tu theo giai đoạn, tu theo giai đoạn. Và chúng ta cũng vậy. Bây giờ một tuần mình có thể mình tu 1 ngày 2 ngày, một tháng mình có thể tu 1 ngày 2 ngày. Tu thì nhiều cách tu. Nghe pháp, ngồi nghe pháp, trang nghiêm cũng là tu. Ngồi hành thiền cũng là tu. Niệm Phật cũng là tu. Đi làm từ thiện cũng là tu. Rồi bố thí, ba la mật cũng là tu. rồi ráng giữ giới trong sạch cũng là tu, vân vân. Thì quý vị tự mà liệu tính, tu thế nào miễn mình có tu thôi, thì lúc đó là mình mới có Đức Phật trong ta. Một bậc thánh giữa thế gian, những người nào mà có một cái sự hoàn thiện vậy đó, thì đó là một bậc thánh giữa thế gian. Như vậy thánh với phàm nó không có gì hết. Hình thức giống nhau nhưng bản chất khác nhau, hiện tượng giống nhau nhưng mà nội dung khác nhau. Hiện tượng giống nhau nhưng mà bản chất khác nhau, hình thức giống nhau nhưng mà nội dung khác nhau. Một con người như Đức Phật cũng là người bình thường, và những người khác cũng là người bình thường, nhưng mà tâm của người đó khác, tâm Đức Phật khác. Đức Phật không giận hờn trách móc, không phiền não, không tham sân si. Chúng ta có giận hờn trách móc, cho nên người ta mới kêu gọi mình sống không giận, không hờn, không quán trách. Tại sao người ta dạy mình sống không giận, không hờn, không quán trách? Vì người ta muốn mình trở thành con người hoàn thiện, thương mình. Xin hỏi quý vị, quý vị gặp những cái người mà ưa giận hờn trách móc, nhăn nhó, vì thích, hay quý vị gặp cái người mà hỷ xả, tha thứ, quý vị thích hơn? Đúng không? Mình chơi chung với một cái người mà người đó ưa soi mói, tìm lỗi lầm của mình nói. Còn mình gặp một cái người mình chơi chung với họ mà họ, khi mình lỡ lầm họ tha thứ cho mình, họ hỷ xả cho mình thích người nào hơn? Đó. Nên sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Con người vĩ đại nhất sinh ra ở đời này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đây muốn nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người vĩ đại nhất có mặt trong cuộc đời này. Và tất cả những người Phật tử trên thế giới này, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ người này cung kính Đức Phật. Vì không phải Đức Phật là vua, vì không phải Đức Phật là người giàu sang, mà vì Đức Phật là người giàu có về lòng từ bi, giàu có về trí tuệ, giàu có về sự khoan dung, giàu có về sự hỷ xả. Nếu trong gia đình chúng ta mà chúng ta có những đặc điểm như vậy, thì những người trong gia đình chúng ta sẽ trân trọng chúng ta rất rất nhiều. Đó. Và những điều này Đạo Phật đã ban tặng cho cuộc đời. Cuộc đời thì hơn thua, tranh chấp, đầy nghiến, khó chịu. Còn Đạo Phật ngược lại. Cuộc đời thì cố chấp, thì quan trái, thì quán thù. Trong đó Đức Phật, Đạo Phật ngược lại. Đây là những món quà quý giá mà Đức Phật đã tặng cho cuộc đời này. Nếu chúng ta không nhận món quà này, đó là thiệt thòi của chúng ta. Mà chúng ta không thể hiện được những món quà này trong người chúng ta, thì đó là cái sự thiệt thòi của chúng ta. Đây là quà tặng mà. Ngài Narada Mahathera, vị cao tăng người Tích Lan, Ngài viết trong quyển Đức Kinh Phúc Cú, Ngài nói thế này: Đạo Phật có sữa cho trẻ em, mà cũng có thức ăn bổ dưỡng cho người khỏe mạnh. Đạo Phật cung cấp một lối sống cho người tại gia cư sĩ, và đồng thời cũng cung cấp một lối sống cho người xuất gia giải thoát. Đó. Như vậy Đạo Phật là món quà tặng cho chúng ta. Chúng ta theo Đạo Phật không phải vì chúng ta có niềm tin với Đạo Phật, chúng ta làm tín đồ của Đạo Phật, chúng ta làm nô lệ cho Đạo Phật, mà chúng ta theo Đạo Phật vì chúng ta muốn nhận những món quà đó. Vì suy nghĩ vậy thì tự nhiên mình tích cực hơn. Mình tích cực khi mình sống trong Đạo Phật, mình sống trong Phật Pháp. Và hãy biến những lời dạy Đức Phật nó ăn vào trong tế bào xương tủy của chúng ta. Nó là hơi thở của chúng ta. Hôm nào chúng tôi có cái chuyện phiền não trong tâm, chúng mệt chứ lắm. Mệt chứ lắm. Mà khi mình hỷ xả rồi mình thấy khỏe. Đó. Mình đến với Đạo Phật để mình nhận những món quà đó, giống như những cái viên thuốc bổ, những cái phương thuốc trị bệnh, để khi mình uống vào cho mình hết bệnh. Hôm nay quý vị đến đây là mục đích là nhận những cái viên thuốc về uống. Đó. Vì mình có bệnh. Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Và các vị thiền sư ở Miến Điện họ có nói phát biểu như thế này: cái chùa là cái bệnh viện, cái chùa là cái bệnh viện. Mình tạm gọi cái khung cảnh này là như cái chùa đi, đó là cái bệnh viện đó, một cái phòng khám gì đó, bệnh viện. Cái người đến chùa đó, bị bệnh nên phải đến chùa để mà hút thuốc, bốc thuốc chịu. Hãy cho xem chúng ta là những người bệnh, chúng ta đến chùa, chúng ta nghe các vị sư thầy, các người bạn đạo, chứ không nhất thiết là các sư thầy, vì đây là cơ hội chúng ta gặp gỡ những người bạn đạo để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập. Mà tôi người bạn mình biết người bạn đó bệnh như vậy vậy đó, mà tại sao là người giờ nó khỏe ra? Người bạn mình giống như cây khô bây giờ nó mọc, đâm chồi nó lọc lại, giống như cái kiến mà nó vỡ bây giờ nó lành rồi, đúng không? Làm sao được có cái đó? Thì những người bạn nó chia sẻ với nhau, đời ta gương vỡ lại lành, cây khô cây lại đâm cành nở hoa. Thì trong những buổi sinh hoạt tọa đàm thế này để mình tiếp xúc được những người bạn đạo, để họ chia sẻ những kinh nghiệm tu tập của họ cho mình. Và các sư thầy có nhiều năm tu tập rồi cũng tự giải quyết được những cái phiền não của mình, rồi chia sẻ lại đến cho chúng ta. Cho nên Phật giáo là một món quà, một món quà tặng, mà nếu người nào đến sớm thì hưởng được món quà nhiều, nếu mà đến sớm hoặc ở lâu thì sẽ hưởng món quà nhiều. Có nhiều vị thắc mắc hỏi tại sao mà Phật giáo có cái gì mà thầy sao vui thích trong đó vậy. Những người bạn học chúng tôi lúc tôi học ở trường phổ thông chẳng hạn, thì có những bạn nói sao mọi các học sinh khác thì người ta cũng đâu có chịu ở trong Phật giáo, nhất là tu hành không nhớ xuất gia, nhưng mà tại sao mà thấy mình tu tập mà mình say mê vậy? Thì thưa quý vị, thì mình thấy được cái những món quà quý giá mà mình phải theo để mình nhận những món quà đó. Chẳng hạn như hôm nay quý vị đến đây nghe một bài pháp trong thời gian ngắn, quý vị thấy quan nghĩ. Còn chúng tôi ở trong chùa lâu năm thì ngày nào chúng tôi cũng đọc kinh, ngày nào chúng tôi cũng học, mỗi ngày chúng tôi uống một thanh thuốc bổ, mỗi ngày uống một thanh thuốc bổ, mỗi ngày nhận một món quà, mỗi ngày nhận món quà, cho nên là càng thấy thỏa thích hơn, càng thấy quan nghĩ hơn. Chẳng hạn như một vị thiền sư Miến Điện họ có tặng một cái lời dạy này, mà khi chúng tôi đọc cái lời dạy này chúng tôi tự nhiên mình ngộ ra. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Đó, đúng không? Thế này mình khó chịu dữ lắm, mình muốn người này thế này, người kia thế kia, theo ý của mình. Bây giờ mình thiền sư không dạy mình vậy, đừng mong muốn thay đổi tánh người ta, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Cái tánh của ông thầy đó và của người đó ưa đi trễ, bây giờ mình muốn ông đi đúng giờ, nhưng cuối cùng cũng lề mề ông hồn đi trễ. Bây giờ mình ngồi đây mình khó chịu thì mình khổ hay là ông thầy đó khổ? Quý vị, mình khổ. Mình khổ hay ông thầy đó khổ? Nó lớn lên. Vậy ngu gì khó chịu làm chi? Đúng không? Đó. Mình phải chấp nhận cái thực tế đó. Tại sao đi trễ? Mình phải tìm hiểu, cũng cần tìm hiểu làm chi? Chấp nhận thực tế, chấp nhận thực tại đó. Không đau khổ. Đức Phật nói cuộc đời là vô thường mà, cuộc đời là vô thường. Cho nên mình muốn cho nó theo ý của mình sẽ được. Thì khi chúng tôi nghe cái bài giảng đó, chúng tôi tự nhiên cái tâm mình thay đổi liền. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Vì sao? Vì gian sang dễ đổi bản tánh khó dời. Ông bà mình đúc kết vậy đó, kết tinh lại bằng một cái chân lý đó. Xin mời quý vị đọc theo để chúng tôi nghỉ mệt chút xíu nha. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Ngày hôm nay đọc, con xin phát nguyện, con không mong muốn thay đổi bản tánh của ông chồng khốn nạn của con. Nhưng mà đọc câu đó, đọc nhỏ nhỏ thôi, đọc lớn được đâu, đọc cái nhỏ thật tâm tâm thôi. Con xin phát nguyện, con không mong muốn thay đổi cái tánh nhiều chuyện của bà vợ con. À, chứ khốn nạn theo nghĩa con nháy nháy nha, chứ không phải khốn nạn là xấu ác gì đâu. Lúc chúng tôi học ở trường đại học tổng hợp, có ông giáo sư ông dạy về cái học dòng khoa phần về luật á, luật thừa kế. Ông thầy này ông giảng hay lắm, ông giảng mà trong lớp cười từ đầu đến cuối luôn. À, ông nói các anh chị biết không, có những tài sản chúng ta để lại, muốn để cho người nào đó chúng ta phải làm gì chút mới được. Nhưng có một người mà chúng ta không làm gì chút, người ta vẫn hưởng tài sản của mình khi mình chết. Đó là cái ông chồng khốn nạn của mình. Ông nói từng tửng gì đó mà ở trong lớp hiểu bài, hiểu ra. Đó. Nên khi mình hiểu rồi, tự nhiên tâm mình thay đổi, mình vui. Mình muốn thay đổi tánh của người đó sao thay đổi được? Khó lắm. Bởi vì cái tánh của họ không phải họ muốn như vậy, mà cái nghiệp của họ nó quyết định như vậy. Đã mang lấy nghiệp vào thân, Truyện Kiều nói, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, cái tâm kia mới bằng ba chữ tài, đã mang lấy nghiệp vào thân. Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Mỗi người đi đâu ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp đi theo. Khi chúng ta cưới một ông chồng, cưới một người vợ là phải cưới luôn cái nghiệp của họ, đúng không? Trên xa này vì nào mà chưa cưới chồng cưới vợ, sau này làm cái bản tân hôn du quy á, thì tôi đề nghị làm thêm bản nữa, lễ cưới nghiệp. Lễ cưới nghiệp báo, đúng không? Mà nếu mình cưới phải một ông chồng mà ông chồng đó tiền kiếp của ổng là nghiệp trắng thì đó là hên vô cùng, may mắn lắm, đúng không? Bởi vì nghiệp trắng kết quả trắng, mà nghiệp đen kết quả đen. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Chứ phải cưới một ông chồng một người vợ, mà nếu người chồng người vợ này trong tiền kiếp mà họ chuyên tạo nghiệp trắng thôi, thì xin chúc mừng cái người đó, chúc mừng cái người mà đi cưới chồng cưới vợ đó. Còn nếu phải cưới một ông chồng hoặc một người vợ mà cái người này trong tiền kiếp chuyên tạo nghiệp đen, tạo nghiệp đen thì kết quả đen. Trong trường hợp này thật sự là thành kính phân u, đúng không? Nó vậy đó. Mà cái nghiệp mà ai mà mình thay đổi được, không thay đổi được. Nghiệp báo nhân quả, nghiệp báo nhân quả về trong kinh nữa là A Chình Tà Giá, là không thể tư nghị, không thể suy nghĩ được, không bàn cãi được. Trên trong kinh có nói là dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước mình cái nghiệp gì, nhìn cái quả hiện tại, và không biết mình đời sau cái quả gì, nhìn cái nhân hiện tại. Chúng tôi có chùa, có đệ tử, nhận đệ tử vào. Nhận đệ tử vào tu, tức là nhận luôn cái nghiệp của họ luôn. Có những chú đệ tử mà mặt mày sáng sủa lắm. Sáng sủa lắm. Mặt mày thấy, mình thấy mình nhìn cấp tình liền. Mình muốn nhận làm đệ tử mình liền. Nhưng mà tôi không biết sao mà nó học dở quá đi. À, lúc đầu á, chùa thì có mấy chú học thì giỏi hoặc là khá, uy tín chùa tràn trề. Sau này nhận một số chú nữa, mấy chú học gì mà ở lại lớp, rồi thầy cô giáo mắng vốn tối ngày sáng đêm, làm mất uy tín. Đó. Nếu chúng tôi là cái người mà không hiểu Phật Pháp, chúng tôi khổ lắm, khổ ghê lắm. Nó chùa chiền đã xây dựng bao nhiêu uy tín đệ tử của mình là toàn những người tốt không, tự nhiên có mấy ông đệ tử trời đánh này vô đây mà làm mất uy tín mình khổ lắm. Nhưng mà cái người nào cần uy tín thì mới khổ, cái người nào không cần uy tín thì không khổ, đúng không? Cái người nào cần uy tín thì cái trường hợp cái ca này khổ dữ lắm, Mà cái người mà không cần uy tín thì thôi, chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Đúng không? Cho nên cái đau khổ hay là không đau khổ là do mình hiểu, do mình tự giải quyết lấy, chứ không phải người khác mang tới. Đức Phật trong ta là gì? Nếu chúng ta có Đức Phật trong ta thì chúng ta tự giải quyết được cái đau khổ. Còn nếu chúng ta không có Đức Phật trong ta thì chúng ta sẽ đau khổ dài dài. Cho nên gọi đời là bể khổ. Người ta cần danh, người ta mới sợ mất danh. Người ta cần uy tín, người ta sợ mất uy tín. Mà danh hoặc uy tín nó là phù du, nó không có thực. Còn cái nghiệp báo nhân quả của mỗi người là có thực. Cái nghiệp của mỗi người là có thực, nhân quả của mỗi người là có thực. Còn cái uy tín và cái danh nó không có thực. Đó. Nếu người nào sống có chân đế, nếu người nào sống có chân đế thì người đó sẽ hạnh phúc, thấy được chân đế. Còn nếu người nào sống có tục đế thì người đó sẽ đau khổ dài dài. Cho nên tại sao chúng tôi nói là nếu ai giết tôi chịu, nếu kêu tôi bỏ Phật tôi không bỏ. Chỉ càng khám phá càng thấy hay, càng thấy thấm thía. Càng tu tập càng được kết quả. Lúc đầu năm học lớp 8 cái gì, chúng tôi học năm lớp 8 thì chúng tôi đã thuộc cái quyển Đức Phật và Phật Pháp của ngài Đa Đa, mà dịch sang tiếng Việt là Đức Phật Pháp của Phạm Khánh, nổi tiếng dịch đó. Thì chúng tôi có đọc một đoạn mà hồi đó mình không hiểu. The more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Càng hiểu về Đức Phật, con càng yêu Đức Phật. Càng yêu Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. Tới bây giờ phút này thì bắt đầu mình mới thấm từ từ cái câu đó. Càng hiểu về Ngài, con càng kính yêu Ngài. Càng kính yêu Ngài, con càng hiểu về Ngài. Đó, thấy không? Cho nên mà muốn hiểu về Đức Phật thì phải hiểu về cuộc đời của Đức Phật và hiểu về những lời dạy Đức Phật. Và khi hiểu về những lời dạy Đức Phật và thực hành những lời dạy Đức Phật thì mình càng thấy hay, càng thấy thấm thía, càng thấy tuyệt vời, và mình càng thấy bái phục và tâm phục khẩu phục. Trên Đức Phật là một con người vĩ đại nhất sinh ra trong cuộc đời này, mà xứng đáng để chúng ta quỳ xuống lại 1 tỷ lại, 10 tỷ lại, 100 tỷ lại, 1000 tỷ lại. Đó. Vĩ đại lắm. Cho nên quý vị càng khám phá về những lời dạy Đức Phật thì quý vị càng thấm thía, càng thấm thía, càng giải thoát được. Cũng giống như là mình gặp được một cái xà phòng á, là tốt á, mà mấy người nội trợ mà nấu bếp á, mà nó dính vô cái tường á, mình lấy xà phòng đó mình chùi lần lần thì nó ra bớt cái dầu mỡ trong cái tường đó ra. Cũng giống cuộc đời mình đau khổ, tham sân si rồi, bây giờ mình nhờ một cái món thuốc này nè, mà khi uống vào thì nó rã bớt cái tham sân si đi, nó bớt cái tham sân si đi, mà thấy mình tự tại, nó an lạc. Và nếu người nào an lạc đời này thì mới an lạc đời sau. Còn nếu đời này đau khổ thì làm sao đời sau an lạc, đúng không? Đời này mà đau khổ thì đời sau chắc chắn là không an lạc rồi. Cho nên chúng ta phải được an lạc, chúng ta phải được hạnh phúc, chúng ta phải được an vui. Cho nên trong kinh Đức Phật này nói là nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện sanh cõi trời vui hơn. Thì chúng tôi nói là chúng ta sống phải vui, không vui chứ không thể nào mình sống khổ. Cuộc đời vốn dĩ nó khổ rồi mà mình còn khổ nữa thì thôi còn nói gì nữa. Cho nên tại sao những bài thuyết pháp chúng tôi là chúng tôi muốn cho quý vị cười, muốn cho quý vị cười, tại vốn cuộc đời nó đau khổ rồi, giọt lệ nhiều quá rồi, bây giờ phải tăng cường cái nụ cười lên chứ, đúng không? Bởi vì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà, đúng không? Một cơn giận thì bằng 10 gói thuốc chuột. Mà một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mà cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Chắc chắn vậy thôi. Lúc đó thầy nói mà các em học sinh nhỏ nhỏ đó, bây giờ các em còn nhỏ, 15, 16 tuổi, bây giờ yêu đương, rồi bị người yêu phụ bạc, rồi thất tình, rồi 12 giờ đêm ra cười một mình, đó là cười không đúng chỗ. Đúng không? Nên cười nó phải đúng chỗ mới được. Giờ tới đâu rồi? Bây giờ là 3:10. Nên chúng tôi dành ít phút để cho quý vị hỏi, tới 3:10 là kết thúc 20 phút.
A Di Đà Phật, lúc nãy chúng tôi có nghe một câu hỏi của hai mẹ con đến đây để nghe pháp, thì chúng tôi nhớ đến một câu chuyện là cũng hai mẹ con đi lên chùa, thì người con mới hỏi mẹ mình đi đâu vậy mẹ, thì người mẹ mới trả lời là mình lên chùa lễ Phật con. Người con mới hỏi tiếp một câu nữa là Phật ở đâu vậy mẹ, thì người mẹ mới trả lời là khi con buộc phải lựa chọn cái đúng và cái sai, con chấp nhận cái sai mặc dù đó rất khó, nhưng mà con trong con chấp nhận được cái đúng, mặc dù điều đó rất khó nhưng mà con tránh được cái sai, thì lúc đó là Phật ở trong tâm của con. Thì đứa nhỏ vẫn chưa chịu thua, đứa nhỏ vẫn hỏi là tại sao Phật trong tâm mà chúng ta phải đi chùa. Chắc hẳn trong đây những bậc làm cha làm mẹ thế nào cũng có những đứa con hỏi như vậy. Thì hôm nay chúng ta được duyên lành chia sẻ cùng Thượng Tọa Thích Bồ Chánh, chúng ta cùng thỉnh Thượng Tọa trả lời câu hỏi này. A Di Đà Phật.
Tại sao mình phải đi chùa? Mà có ai bảo quý vị đi chùa đâu mà hỏi tại sao. Đi chùa là tự do, tự nguyện, tự phát tâm. Mình thích thì đi, mình thích thôi. Chứ không có chùa nào bắt quý vị phải quy y xong phải đi chùa. Không có. Thì nếu như quý vị mà ở bất cứ cái nhà nào mà tâm quý vị có thanh tịnh thì cái nhà đó là chùa. Cái chùa ở đâu? Chùa ở căn nhà của quý vị. Còn nếu quý vị đi chùa, có nhiều người đi chùa mà tới nhìn cái người này nhìn người kia đâm bị thóc thọc bị gạo, nói chùa này thế này, nói chùa cái người đó không phải đi chùa nữa, đúng không? Còn cái người mà không cần đi chùa nhưng mà người ta vẫn tu được thì người đó thật sự đi chùa. Còn cái người mà đi chùa mà không phải là để mà tu hành mà để mà dòm ngó thì cái người đang phải đi chùa nữa, đúng không? Cho nên là tại sao phải đi chùa, thì cái chùa này có hai nghĩa. Một là cái chùa thực tế, hai là cái chùa trong tâm. Thì tại sao mình đi chùa? Tại vì hồi nãy nó trả lời rồi. Đi với bột bằng áo cà sa, đi với ma bằng áo giấy. Và gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm chạy thanh cá là nhan thơm trầm. Tại sao đi chùa? Vì trong chùa có mấy sư, có chư tăng, có tăng ni. Mà tăng ni là những vị chân tăng hoặc là những vị chân tu á. Và tại sao đi chùa? Tại vì có bạn đạo. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Tại sao bây giờ đến đây? Ở nhà nghe mở băng pháp, nghe em sướng nữa. Đến đây chi mệt. Nhưng mà đến đây tự nhiên là có thầy, có sư, có các Phật tử, mình thấy có cái niềm vui trong Phật pháp. Nên tại sao phải đi chùa? Tại vì mình có bạn, có người đồng tu, có người tu lớn hơn, cao hơn mình, có người tu bằng mình, có người tu thấp hơn mình. Và nếu trong trường hợp mình không thể đi chùa được thì mỗi người phải đi chùa cái tâm mình thôi, trong tâm mình thôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.